Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Malaysia giúp giữ an ninh tại địa điểm máy bay rơi ở Ukraine. Hamas đồng ý ngưng bắn không lâu sau khi giao tranh tái diễn. Và hai miền Triều Tiên đánh dấu 61 năm hiệp ước đình chiến.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tấn viên Elizabeth Lee tường trình về việc một công ty khiêu vũ ở bang California đang cố giới thiệu môn múa bùn như là loại hình nghệ thuật đáng được trân trọng. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chính phủ Malaysia cho hay họ đạt một thỏa thuận với những người Ukraine đòi ly khai thân Nga để cho phép cảnh sát Malaysia vào địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine. Văn phòng Thủ tướng Najib Razak hôm nay nói rằng cảnh sát Malaysia được phép có mặt tại địa điểm máy bay rơi để bảo vệ cho các nhà điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay này. Cũng hôm Chủ nhật, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng cảnh sát không vũ trang của Australia sẽ được phái tới địa điểm chiếc máy bay rơi trong khu vực hiện do các phiến quân kiểm soát trong nỗ lực do cảnh sát Hà Lan lãnh đạo để bảo vệ an ninh cho địa điểm này và giúp tìm lại thi thể của các nạn nhân. Giới hữu trách Hà Lan cho hay họ thực hiện được ca nhận diện đầu tiên về một nạn nhân trong vụ máy bay rơi. Chi tiết chưa được công bố nhưng các giới chức cho hay thân nhân đã được thông báo. Phần lớn nạn nhân trên chuyến bay là người Hà Lan. Thi thể của 227 nạn nhân được đưa về Hà Lan nhưng các nhà quan sát tại Ukraine nói rằng một số thi thể vẫn còn ở hiện trường trong cái nóng mùa hè. Họ cho biết những lo ngại về an ninh khiến cho việc thu hồi các xác chết còn lại này trở nên khó khăn. Các phần tử đòi ly khai thân Nga bị quy cho là đã bắn rơi chiếc máy bay bằng một phi đạn địa đối không, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại thành phố Donetsk ở gần đó giữa quân đội Ukraine và các phần tử phiến quân. Các phần tử chủ chiến Hamas nói rằng họ sẽ đồng ý ngưng bắn vì nhân đạo 24 giờ ở Gaza bắt đầu lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Israel chưa đáp lại phía Hamas về đề nghị ngưng bắn mới nhất này. Phe Hamas đưa ra một tuyên bố hôm Chủ nhật không lâu sau khi Israel nối lại các cuộc không kích ở dải Gaza tiếp theo sau các vụ bắn rocket từ phía lãnh thổ của người Palestine. Một loạt những quả rocket từ Gaza đã bắn vào Israel vài giờ trước khi một thỏa thuận ngưng bắn khác theo kế hoạch sẽ kết thúc. Quân đội Israel nói tiếp theo những vụ bắn rocket liên tục của phe Hamas trong suốt thời gian ngưng bắn cho công tác nhân đạo được thỏa thuận vì thường dân ở Gaza. Quân đội Israel nối lại các cuộc hành quân trên không, trên biển và trên bộ ở Gaza. Người Palestine cho hay 3 người nữa thiệt mạng ở Gaza kể từ khi các vụ pháo kích nối lại. Israel trước đó trong ngày thứ Bảy đồng ý gia hạn thêm 24 giờ nữa cho cuộc ngưng bắn được thỏa thuận ban đầu là 12 giờ ở dải Gaza để kéo dài hết ngày Chủ nhật cho đến nửa đêm theo giờ địa phương. Tuy nhiên, Israel nói rằng họ sẽ đáp lại các vụ bắn rocket của Hamas trong thời gian gia hạn ngừng bắn và sẽ tiếp tục tìm và phá hủy các đường hầm mà phe Hamas dùng để đưa vũ khí và chiến binh vào Israel. Hamas bác bỏ gia hạn ngừng bắn và nói rằng Israel trước hết phải rút quân ra khỏi Gaza. Palestine nói tổng số người thiệt mạng của họ đã vượt quá con số 1.000, đa số là thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Israel nói 43 binh sĩ của họ và 2 thường dân thiệt mạng.
The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Con tàu Costa Concordia gỉ xét đã về bến đỗ cuối cùng sau một quá trình trục vớt dài 2 năm qua ở ngoài khơi đảo Giglio, nơi chiếc du thuyền bị lật cách nay 2 năm khiến 32 người thiệt mạng. Một đoàn tàu thuyền đi theo chiếc du thuyền được tàu kéo lai dắt vào cảng Genoa ở tây bắc Italia hôm Chủ nhật, nơi chiếc Costa Concordia sẽ được phá bỏ. Chiếc Costa Concordia được làm nổi lên mặt nước trở lại cách nay một tuần. Con tàu đã lật nghiêng sang một bên khi bị đắm. Chiếc du thuyền được lật thẳng lại hồi tháng 9 năm ngoái trong một quá trình trục vớt đầy khó khăn để chuẩn bị cho kế hoạch làm nổi con tàu lên lại. Chủ tàu Costa Concordia ước tính chi phí trục vớt con tàu này đã lên đến 1,4 tỷ đô la và nhiều triệu đô la nữa được dự trù cho hợp đồng phá bỏ con tàu. Costa Concordia là tàu chở khách lớn nhất của Italia từng được đóng cho tới nay. Tàu này nặng gấp 2,5 lần tàu Titanic. Thuyền trưởng của con tàu đang bị truy tố tội sát nhân vì đã gây ra vụ đắm tàu và rời bỏ chiếc tàu trước khi tất cả hành khách được cứu. Tin về bán đảo Triều Tiên. Hai nước Triều Tiên đánh dấu 61 năm ngày ký hiệp ước ngừng bắn cho cuộc chiến tranh Triều Tiên hôm nay với những hoạt động đánh dấu thầm lặng ở cả hai bên khu phi quân sự ngăn cách hai nước thù địch mấy mươi năm qua. Ở Bắc Triều Tiên, trong ngày đánh dấu được gọi là lễ chiến thắng cuộc chiến tranh giải phóng tổ quốc này, các cựu chiến binh nay ở vào tuổi ngoài 70 và 80, mặc đồng phục gắn huy chương và được tôn vinh anh hùng trong các buổi lễ ái quốc không rầm rộ lắm. Không có cuộc diễu hành nào lớn hay diễn văn của các nhà lãnh đạo. Thủ tướng Nam Triều Tiên phát biểu tại một buổi lễ của cựu chiến binh và nói rằng mặc dù Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục đe dọa, chắc chắn không có một cuộc chiến tranh nữa trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một hiệp ước ngừng bắn, có nghĩa là trên thực tế hai nước vẫn lâm chiến. Hôm thứ Bảy, Bắc Triều Tiên phóng thêm một phi đạn nữa vào vùng biển phía đông của nước này và đó là vụ thử phi đạn đạn đạo lần thứ 7 của Bình Nhưỡng trong năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đặc sứ nhân quyền mới của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện nói các trại tạm trú của hàng chục ngàn người Hồi giáo vô gia cư thật là tệ hại. Ngày thứ Bảy, bà Yang Hee Lee nói với các phóng viên tại Rangoon vào lúc đến kết thúc chuyến viếng thăm Miến Điện 10 ngày của bà. Bà nói nhiều người Hồi giáo sống trong các trại tạm trú không được tiếp cận các dịch vụ căn bản. Bà Lee nói bà nhận được báo cáo về những người chết dần vì thiếu việc chăm sóc y tế khẩn cấp và chữa trị những chứng bệnh có thể phòng ngừa được. Bà nói người Hồi giáo Miến Điện tiếp tục bị kỳ thị, gồm các hạn chế thực phẩm, nước uống, trường học và nơi có thể sinh sống được. Bà Lee cảnh báo Miến Điện có thể bị thụt lùi trong việc cải thiện về nhân quyền và tự do chính trị mới đây. Bà nói nếu không được kiểm tra, việc này có thể phá hoại những nỗ lực của Miến Điện trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng thế giới. Những vụ bạo động thỉnh thoảng xảy ra giữa đa số theo Phật giáo và thiểu số người Hồi giáo tại Miến Điện đã làm cho khoảng 140.000 người Hồi giáo phải rời bỏ nhà cửa và sống trong các trại tạm trú. Ai Cập đã triệu tập đại diện lâm thời Thổ Nhĩ Kỳ với những lời bình luận nhục mạ Tổng thống Ai Cập của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày thứ Bảy cảnh báo lời của Thủ tướng Erdogan có thể giới hạn những mối quan hệ song phương giữa hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN, Thủ tướng Erdogan nói Tổng thống Ai Cập, cựu Tổng tư lệnh quân đội Abdel Fattah el-Sisi là một bạo chúa. Ông cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo Ai Cập có xu hướng không thành thật đối với cuộc khủng hoảng Gaza. Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ sự cai trị của huynh đệ Hồi giáo vào năm ngoái. Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ phán quyết rằng luật cấm mang súng ngắn ở Washington DC là vi hiến. Phán quyết được công bố hôm thứ Bảy đảo ngược luật của thành phố này không cho phép mang súng ngắn nơi công cộng. Thẩm phán Frederick Scolin nói quan điểm của ông là không có bất cứ cơ sở nào nữa để tòa án có thể kết luận rằng luật của quận Columbia cấm hoàn toàn tại nơi công cộng không được mang súng ngắn, sẵn sàng để sử dụng là hợp hiến dưới bất kỳ mức độ soi xét nào. Hiện chưa rõ liệu thành phố này có dự định kháng án hay không. Thủ đô của Hoa Kỳ trước đó có luật cấm bất cứ ai mang súng ngắn ra khỏi nhà. Những người đề xướng việc mang súng ngắn thường căn cứ vào tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính án thứ hai quy định rằng một dân quân có kỷ luật cần thiết cho an ninh của một tiểu bang tự do và quyền của người dân được giữ và mang theo vũ khí sẽ không phạm luật.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, tại Mỹ và một vài quốc gia, bộ môn múa bụng thường được coi là một loại hình nhảy múa khêu gợi, được biểu diễn phần lớn ở các nhà hàng đặc sản. Một công ty khiêu vũ ở bang California đang cố gắng làm nhiều người hiểu hơn về bộ môn này và trân trọng nó như một loại hình nghệ thuật. Công ty Belly Dance Evolution đang hy vọng có thể định nghĩa lại góc nhìn của mọi người về múa bụng bằng cách kết hợp phong cách nhảy phương Tây với múa bụng và đi biểu diễn khắp thế giới.
One and a half, that's it, yeah. Okay, technically it's one and a half, but it's... Theo thông tin trên trang web của Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ NPS.gov, mố bụng được một vài chuyên gia coi là loại hình khiêu vũ lâu đời nhất. Nguồn gốc của mố bụng bắt đầu tại Trung Đông, Địa Trung Hải và Đông Bắc Châu Phi. Một vài nguồn thông tin khác khẳng định rằng những công nhân tham gia xây cất công trình kim tự tháp ở Ai Cập cổ là những vũ công mố bụng. Nhưng cho dù được khởi nguồn từ đâu chăng nữa, múa bụng theo truyền thống được biểu diễn cho đối tượng khán giả là phụ nữ, thông thường tại các sự kiện trang trọng như những nghi lễ sinh sản hoặc nghi lễ tiền kết hôn. Những phụ nữ châu Phi biểu diễn ở các khu chợ, kiếm những đồng xu để làm của hồi môn. Những đồng xu sau đó được khâu đính vào trang phục của họ để không bị mất. Phải đến đầu thế kỷ 20, múa bụng mới bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới tại các sự kiện công cộng như lễ hội Carnival hay các hội chợ. Điều này đã đem lại lượng khán giả đa dạng hơn và lôi cuốn đám đông. Tuy nhiên, đối với nhiều người, loại hình khiêu vũ của Trung Đông này chỉ có tính khiêu gợi. Cô Gilina Calano đang cố gắng khiến nhiều khán giả có thể thưởng thức loại hình nghệ thuật này bằng một cách khác.
Có đôi lúc tôi cảm thấy rất nhục chí bởi những sự kỳ thị rằng chúng tôi không phải là những nghệ sĩ đáng được tôn trọng. Tôi phải nỗ lực rất vất vả để chứng minh bản thân và chứng minh công ty khiêu vũ của mình. Múa bụng là một loại hình đầy tính nghệ thuật rất hay và nó có một bề dày truyền thống kéo dài hàng ngàn năm rồi.
Hiện nay, Bell Dance Evolution, công ty nhảy của cô Calano, đang kết hợp phong cách nhảy của phương Tây với những điệu múa bụng Trung Đông trong các buổi biểu diễn tại các nhà hát để biến loại hình nghệ thuật xưa cổ này trở nên gần gũi hơn với khán giả hiện đại.
We have a break dancer in the show who does hip hop. We've had Georgian dancing mixed with the folkloric dancing.
Chúng tôi có một vũ công hip hop chuyên về break dance trong buổi biểu diễn. Chúng tôi còn có điệu nhảy Georgia hòa trộn với các điệu nhảy dân gian và các bộ lạc châu Mỹ.
Một nhóm các vũ công hỗn hợp đến từ khắp nơi trên thế giới cũng biểu diễn tại các buổi biểu diễn trong nhà hát này, bao gồm vũ công Olga Kramarova từ Ukraine.
The dancer is imitating the instrument with her body. So it's not meant to seduce, which is, you know, contrary to common.
Người vũ công dùng hình thể của mình để mô phỏng theo loại nhạc cụ. Vì thế mà nó không mang ý nghĩa là nhằm quyến rũ người khác hay khiêu gợi, trái ngược hẳn với những gì mà người ta vẫn thường tin. Múa bụng là một loại hình biểu đạt tự do, khoáng đạt, với những chuyển động nhanh nhẹn của những tiếng va đập từ trang phục và những chuyển động mềm mại như chất lỏng.
Cô Lauren Bolt học ballet và jazz từ lúc còn nhỏ, nhưng cô tìm thấy một điều gì đó từ múa bụng mà cô không tìm được ở những loại hình nhảy múa khác. Cô cho biết.
Growing up, I'd always assumed that power was more of a masculine energy, and belly dance really showed me that it was a feminine.
Từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên, tôi đã luôn luôn cho rằng sức mạnh của những bộ môn múa là một loại năng lượng nam tính, và múa bụng thực sự đã chỉ cho tôi thấy rằng nó cũng có cả năng lượng nữ tính nữa.
Cô Bolt sẽ xuất hiện trong chương trình mới nhất Alice in Wonderland. Cô đồng thời cũng biểu diễn vòng quanh thế giới với công ty khiêu vũ Bell Dance Evolution, những vũ công chính dẫn đầu những lớp huấn luyện trong thời gian ở nước ngoài, từ châu Mỹ tới châu Âu và châu Á. Cô Bolt nói.
It's really amazing how belly dance has sprung up all over the world. In China and Taiwan and Japan, it's really.
Thật là một điều kinh ngạc khi múa bụng thực sự đang nổi lên khắp thế giới như thế nào. Ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, múa bụng còn khá mới và phụ nữ thì thực sự rất rất hào hứng với nó.
Công ty Bell Dance Evolution cũng bao gồm các vũ công địa phương tham gia vào các buổi biểu diễn khi công ty đi lưu diễn. Cô Gilina Calano nói rằng cô muốn đưa tới cho khán giả của mình một hình ảnh khác biệt về Trung Đông.
What we see in the news a lot is a lot of repression and war and violence and things like that. And part of my goal is to share.
Những gì mà chúng ta thấy rất nhiều về Trung Đông trên các bản tin chính ngập tràn sự đàn áp, chiến tranh, bạo lực và những thứ tương tự như thế. Một phần trong mục tiêu của tôi đó là sẽ chia vẻ đẹp, sự phong phú và những yếu tố như vậy trong một phần của văn hóa Trung Đông.
Theo Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, múa bụng truyền thống về cơ bản là những hoạt động mang tính tâm linh. Ví dụ tại Maroc, thể loại múa Wedra là một nghi thức ban phước lành. Màn biểu diễn Wedra khởi đầu với hình ảnh người vũ công thừa nhận 4 điểm trên la bàn và đồng thời các nguyên tố đất, gió, lửa và nước. Tiếp đó, các vũ công múa bụng sẽ gửi những lời chúc tốt lành đến khán giả thông qua những cử động ngón tay. Cuối cùng, người vũ công sẽ từ từ quỳ xuống. Ở nhiều nền văn hóa, múa bụng không được coi là một hình thức biểu đạt mà lại là một hình thức tập thể dục. Những động tác cử động ở vùng xương chậu đầy phức tạp giúp làm đậm nét cơ bụng, hỗ trợ phụ nữ trong thời kỳ mang thai và quá trình sinh con.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not so important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối, và self-important, là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
after seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Chính phủ Malaysia cho hay họ đạt một thỏa thuận với những người Ukraine đòi ly khai thân Nga để cho phép cảnh sát Malaysia vào địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine. Văn phòng Thủ tướng Najib Razak hôm nay nói rằng cảnh sát Malaysia được phép có mặt tại địa điểm máy bay rơi để bảo vệ cho các nhà điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay này. Cũng hôm Chủ nhật, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng cảnh sát không vũ trang của Australia sẽ được phái tới địa điểm chiếc máy bay rơi trong khu vực hiện do các phiến quân kiểm soát, trong nỗ lực do cảnh sát Hà Lan lãnh đạo để bảo vệ an ninh cho địa điểm này và giúp tìm lại thi thể của các nạn nhân. Vô trách Hà Lan cho hay họ nhận diện được nạn nhân đầu tiên trong số những người tử nạn. Chi tiết chưa được công bố, nhưng các giới chức cho hay là thân nhân đã được thông báo. Phần lớn nạn nhân trên chuyến bay là người Hà Lan. Thi thể của 227 nạn nhân đã được đưa về Hà Lan, nhưng các nhà quan sát tại Ukraine nói rằng một số thi thể vẫn còn ở hiện trường trong cái nóng mùa hè. Họ cho biết những lo ngại về an ninh khiến cho việc thu hồi các xác chết còn lại này trở nên khó khăn. Các phần tử chủ chiến Hamas nói rằng họ sẽ đồng ý ngưng bắn vì nhân đạo 24 giờ ở Gaza bắt đầu lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Israel chưa đáp lại phía Hamas về đề nghị ngưng bắn mới nhất này. Phe Hamas đưa ra một tuyên bố hôm Chủ nhật không lâu sau khi Israel nối lại các cuộc không kích ở dải Gaza tiếp theo sau các vụ bắn rocket từ phía lãnh thổ của người Palestine. Một loạt những quả rocket từ Gaza đã bắn vào Israel vài giờ trước khi một thỏa thuận ngưng bắn khác theo kế hoạch sẽ kết thúc. Quân đội Israel nói tiếp theo những vụ bắn rocket liên tục của phe Hamas trong suốt những thời gian ngưng bắn cho công tác nhân đạo được thỏa thuận vì thường dân ở Gaza. Quân đội Israel nay nối lại các cuộc hành quân trên không, trên biển và trên bộ ở Gaza. Con tàu Costa Concordia nghỉ sát về bến đỗ cuối cùng sau một quá trình trục vớt dài 2 năm qua ở ngoài khơi đảo Giglio, nơi chiếc du thuyền bị lật cách nay 2 năm khiến 32 người thiệt mạng. Một đoàn tàu thuyền đi theo chiếc du thuyền được tàu kéo lai dắt vào cảng Genoa ở tây bắc Italia hôm Chủ nhật, nơi chiếc Costa Concordia sẽ được phá bỏ. Chiếc Costa Concordia được làm nổi lên mặt nước trở lại cách nay một tuần. Con tàu đã lật nghiêng sang một bên khi bị đắm. Chiếc du thuyền được lật thẳng lại hồi tháng 9 năm ngoái trong một quá trình trục vớt đầy khó khăn để chuẩn bị cho kế hoạch làm nổi con tàu lên lại. Chủ tàu Costa Concordia ước tính chi phí trục vớt con tàu này lên đến 1,4 tỷ đô la và nhiều triệu đô la nữa được dự trù cho hợp đồng phá bỏ con tàu. Hai nước Triều Tiên đánh dấu 61 năm ngày ký hiệp ước ngừng bắn cho cuộc chiến tranh Triều Tiên hôm nay với những hoạt động đánh dấu thầm lặng ở cả hai bên khu vực phi quân sự ngăn cách hai nước thù nghịch mấy mươi năm qua.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.